ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Câu chuyện một, sự giải cứu đội bóng nhí lợn hoang tại hang Thảm Luẩn, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan. Chiều hôm qua ngày 18 tháng 7 năm 2018, lần đầu tiên sau 8 ngày điều trị tại bệnh viện tỉnh Chiang Rai, 12 nam sinh từ 11 đến 16 tuổi và huấn luyện viên 25 tuổi được chính phủ hoàng gia Thái Lan phối hợp với Ủy ban Nhân dân của tỉnh Chiang Rai và bệnh viện tại tỉnh này chủ động mời báo giới quốc tế và trong nước tổ chức họp báo để giải mã các thắc mắc khổng lồ của báo giới kể từ ngày 23 tháng 6 2018. Cuộc giải cứu đội bóng nhí lợn hoang đó được xem là khó khăn nhất trong lịch sử, thể hiện tính nhân đạo nhân văn, thu hút nhiều người trên thế giới tham gia nhất, được truyền thông đại chúng trên toàn cầu đưa tin nhiều nhất, và các nguyên thủ quốc gia ca ngợi cái sự kiện nhân văn này cũng là nhiều nhất. Cuộc giải cứu thành công vào ngày 10 tháng 7 năm 2018 đã mở ra một trang sử mới về hợp tác nhân đạo giữa Thái Lan và các quốc gia quan tâm nói riêng và giữa các nước trên tổng số 175 quốc gia trên toàn cầu nói chung. Báo giới nước ngoài và đặc biệt tại Thái Lan nhấn mạnh đến yếu tố mà báo chí Việt Nam cố tình phớt lờ, đó là sự bình an về sức khỏe của đội bóng 12 thành viên từ ngày bị cô lập ở trong hang Thảm Luẩn vào ngày 23 tháng 6 cho đến thời điểm được phát hiện vào ngày 2 tháng 7. Suốt 10 ngày đó đó, huấn luyện viên E. Capone đã từng là tu sĩ Phật giáo suốt 10 năm, từ năm 12 tuổi đến năm 23 tuổi, hướng dẫn thực tập thiền cho các học trò của mình. Nhờ đó đội bóng đã trở nên rất bình tĩnh, không sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, hoang mang. Và giờ hít thở thiền đó đó, cộng với cái việc uống những giọt nước từ ngốc hang mà các cháu này đó vẫn tồn tại được suốt 10 ngày trong tình trạng trong hang rất ẩm thấp và hoàn toàn không có ánh sáng. Báo chí ở phương Tây gồm mà các hãng truyền thông lớn như là BBC, CNN, World hay là Guardian của Anh và nhiều kênh truyền hình thế giới nhấn mạnh đến yếu tố thiền đã trị liệu và cứu sống đội bóng này. Ở trong nước Việt Nam đó thì chỉ có một vài tờ báo đưa tin một cách rất mờ nhạt và thậm chí giấu luôn tông tích của huấn luyện viên đã từng là đại đức 3 năm và là chú tiểu 8 năm. Sau đây đó là những cái thông tin mà chúng ta cần nhớ về cái sự kiện này. 10 ngày là tổng số thời gian đội bóng nhí lợn hoang sau một buổi đi là thám hiểm hang thảm lũn dưới sự cảnh báo nguy hiểm đã bị mắc kẹt do mưa trút nặng hạt suốt nhiều tiếng liền, cho đến thời điểm mà các cháu này đó được hai thợ lặn người Anh phát hiện. 17 ngày đó là tổng số thời gian đội bóng nhí này đó bị lạc trong hang thảm lũn cho đến lúc được giải cứu cuối cùng đó, vào ngày 10 tháng 7 năm 2018. 1.000 người đó là tổng số những người tham gia giải cứu, gồm các chuyên gia đặc nhiệm hoàng gia Thái Lan, các chuyên gia tình nguyện từ nước Mỹ, Úc, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Miến Điện và Lào tham gia giải cứu trong suốt 17 ngày. 19 máy bơm là tổng số các máy bơm chuyên nghiệp có công suất lớn được sử dụng để làm hạ mực nước ở trong hang thảm lũn. Cứ mỗi giờ đồng hồ như vậy đó thì mực nước bị tụt giảm xuống một tấc, cho đến ngày 8 thì nước là đã xuống một cách đáng kể thì mới bắt đầu giải cứu, rồi ngày 9, ngày 10 tháng 7 mới giải cứu thành công. 100 là số lượng bình oxy được các thợ lặn của Thái Lan và quốc tế sử dụng trong hang thảm lũn để giải cứu đội bóng nhí. 8 giờ là thời gian tối thiểu để các thợ lặn chuyên nghiệp giải cứu các cháu thiếu nhi này từ ở địa điểm bị mắc kẹt là 4,5 cây so với cửa hang và 850 mét so với mặt đất. Mỗi một lần giải cứu chỉ được 4 nam sinh. Mỗi một nam sinh đó được hộ tống phía trước là một thợ lặn và phía sau là một thợ lặn, và cứ như vậy đó một lần á là 4 đội giải cứu gồm có 8 người cứu một lần như vậy là 4 nam sinh. Số 1 là hang thảm lũn trở thành hang động được các phương tiện truyền thông quốc tế và quốc gia Thái Lan, các cơ quan nhật báo, tuần báo, báo giấy, báo mạng trên toàn cầu đưa tin nhiều nhất từ trước đến giờ trong lịch sử mấy nghìn năm. Và chính quyền Thái Lan nhân sự kiện này đó cam kết rằng nhanh nhất là 6 tháng tự kể từ thời điểm ngày 18 tháng 7 2018, trễ nhất là 1 năm, sẽ biến hang động này trở thành nơi du lịch quốc tế cho khách quốc tế, và tất cả cái công trình giải cứu sẽ được trưng bày trong hang động này để cho thấy cái sự hợp tác nhân đạo liên quốc gia dẫn đến sự thành công rất lớn, đó là dẫn đến sự an toàn của 12 thành viên đội bóng và huấn luyện viên 25 tuổi. Sau đây là các dấu mốc và cần nhớ về sự kiện này. Ngày 23 tháng 6 2018, nhân sinh nhật của một thành viên ở trong nhóm, các bạn đồng nhóm đã yêu cầu huấn luyện viên vào khám phá hang động thảm lũn. Cả một đoàn 13 người chỉ có một cái đèn pin, toàn bộ thực phẩm, cặp táp dài và các dụng cụ mang theo để ở cái vị trí gần cửa hang. Thực tế thì cả một đoàn á không hề biết rõ trước là hang này là phức tạp nhất tại Thái Lan, với chiều dài là 10 cây số. Cái niềm đam mê của tuổi trẻ muốn khám phá cái mình chưa biết thôi. Rồi bỗng mưa to quá lớn, họ đã bị mắc kẹt, dù đã nỗ lực bơi nhưng mà nước càng ngày dâng lên cao. Cuối cùng huấn luyện viên buộc cả đoàn đó phải tìm kiếm một cái chỗ nào cao nhất để tiếp tục sống còn. Ngày 23 tháng 6 2018, hơn 1.000 chuyên gia từ Mỹ, Anh, Úc, Trung Quốc, Miến Điện, Lào đã tham gia cùng với đội đặc nhiệm hoàng gia Thái Lan tìm kiếm bằng mọi cách. Họ chia ra nhiều phương tiện khác nhau, đại đa số đó thì tập trung vào 100 mũi khoan ở trên mặt đất và nỗ lực khoan xuống trung bình đó là 800 đến 850 mét để tìm kiếm cái đường đó là thông thương. Số khác thì tập trung vào việc là dùng hệ thống máy bơm 18 cái hạ mực nước xuống để tạo sự an toàn. Số còn lại đó là các thợ lặn chuyên nghiệp chia ra thành những cái ngõ ngóc khác nhau để nỗ lực tìm kiếm xem đội bóng này đó đang ở đâu. Ngày 2 tháng 7 đó, thì hai thợ lặn người Anh phát hiện ra cả một nhóm ở cái vị trí cách cửa hàng 4,5 cây. Thì thông thường á, các thợ lặn á phải mang theo dây để định vị con đường đi ra, vì đó là nước mưa cho nên á giấy khởi bùn làm cho toàn bộ nước đục ngầu, và các thợ lặn á có vị trí phải lặn sâu xuống 30 mét và lặn nhiều tiếng liên tục như vậy mới có cơ hội ngóc đầu lên trên để tìm kiếm. Thì khi cái sợi dây đó mang theo vừa hết thì hai thợ lặn người Anh này đó ngẩng đầu dậy thì phát hiện ra cái mùi người, và một trong hai người đó mới nói rằng là có tất cả bao nhiêu người của các cháu. Một cháu trả lời hello 13. Thợ lặn Anh đó thật tuyệt vời, các cháu đã ở đây đã 10 ngày rồi, rất nhiều người đang đến đây, hai chú là những người đến đây đầu tiên, các cháu đã được an toàn. Nếu quý vị theo dõi video clip về cái cuộc đối thoại lịch sử đó thì 12 cháu thiếu niên và huấn luyện viên không có một nỗi sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, hoảng hốt hay là la khóc, rất điềm tĩnh, là bởi vì đó các cháu này được huấn luyện viên 25 tuổi hướng dẫn thực tập thiền. Ngày 8 tháng 7, chính quyền Thái Lan đã quyết định giải cứu đợt đầu tiên thành công được 4 người. Ngày 9 tháng 7, song song với đợt giải cứu thứ hai được 4 thành viên, thì tỷ phú Elon Musk đã mang tàu ngầm nhỏ nhất do công ty của ông sáng chế và dụng cụ khí hơi có thể thay đổi cấu hình tùy theo vị trí của hang để nỗ lực giải cứu. Nhưng rất tiếc đó, vì địa hình quá hiểm trở cho nên khi mới vào được 50 mét đó là tàu ngầm này đã bị dướng kẹt rồi. Ngày 10 tháng 7 2018, đợt giải cứu cuối cùng gồm 4 cháu thiếu nhi và huấn luyện viên là người ra sau cùng. 18 giờ 45 của ngày đó, chiến dịch giải cứu suốt 3 ngày được khép lại và kết quả là thành công 100%. Cả 3 đợt giải cứu, các cháu được đưa bằng trực thăng trực tiếp từ ngay cửa miền hang về đến bệnh viện, và tất cả các hãng truyền thông thế giới, các báo giới thế giới và ở trong nước khoảng 500 người đều phải được bố trí ở một cái khoảng cách 2 cây số cách từ miệng hang, để không tạo ra cái sự là rối loạn về công tác giải cứu. Rất nhiều người dân Thái Lan đã tham gia nấu cơm và cúng dường miễn phí cho tất cả những người tham gia cuộc giải cứu này. Những hộ nông dân mà việc tức là xả nước từ 18 hệ thống máy bơm bị ngập lụt chết hoa màu, từ chối hoàn toàn không nhận một đồng tiền viện trợ nào của chính quyền tỉnh Chiang Rai, để thể hiện tính nhân đạo, bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc đối với gia đình của 13 người bị vướng kẹt trong hang thảm lũ này. Thì trong vấn đề giải cứu đó chỉ có một sự kiện đau lòng xảy ra thôi. Đó là thợ lặn Saman Kunan, cựu đặc nhiệm của Hải quân Thái Lan, bị thiệt mạng do trong quá trình di chuyển các cái bình chứa khí oxy đặt ở các cái vị trí thuận lợi để tiếp tế. Lúc đó bình chứa khí bị hết, anh ấy đã bị thiệt mạng. Và Giáo hội Phật giáo Thái Lan cùng với gia đình, người thân và chính quyền nơi mà anh ấy sống đó đã tổ chức một cái lễ tang cùng với các khóa lễ cầu siêu rất trịnh trọng, còn hơn cả các vị quan tướng của hoàng gia Thái Lan, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người đã tham gia giải cứu nhưng đã hy sinh tính mạng của mình. Thì qua cái câu chuyện giải cứu này đó, chúng ta rút ra một số bài học như sau. Điều 1, tâm từ bi và sự hy sinh. Chính quyền hoàng gia Thái Lan đó đã không mặc cảm, thông qua các đại sứ của nước ngoài đóng đô tại Bangkok, thủ tướng của Thái Lan bằng công hàm và bộ ngoại giao của Thái Lan đã gửi cho các đại sứ nước ngoài yêu cầu viện trợ, rằng đó nước nào có công nghệ gì để giải cứu các nạn nhân ở trong hang động đó, thì xin tiếp viện giúp. Vậy bằng con đường ngoại giao chính thức đó, Mỹ, Anh, Úc, Trung Quốc rồi Lào đã điều phối các thợ lặn chuyên nghiệp có kinh nghiệm giải cứu và những công nghệ tốt nhất có thể để giải cứu. Vì mục tiêu quan trọng nhất đó là làm thế nào cho 12 thành viên nhí và huấn luyện viên được an toàn. Chúng ta biết là một tuần sau đó đó thì tại Thái Lan đó bị chìm phà, trên 50 người chết và mất tích, nhưng mà truyền thông thế giới đưa tin cũng không thể nào bằng được 1/1000 của cái sự kiện giải cứu này. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 thì tại một số tỉnh tây bắc của Nhật Bản, cơn mưa lũ chưa từng có trong lịch sử của nước này kéo theo cái chết của trên 200 người, tổn thất đời sống kinh tế của người dân là đến vài chục tỷ Mỹ Kim. 70.000 quân nhân của Nhật Bản đã được điều động để giải cứu, và gần 4.5 triệu người dân ở các khu vực bị mưa lũ này tấn công đó phải được đưa đến cái nơi an toàn. Các phương tiện truyền thông của thế giới đưa tin về sự kiện đó cũng không bằng 1/1000 sự kiện giải cứu của Thái Lan. Song song với thời điểm này đó thì các tỉnh miền Bắc của Việt Nam bị mưa lũ và xả lũ cũng chết người, nhưng mà báo chí đưa 1-2 tin rồi lặng thinh thôi. Như vậy người ta rất quan trọng đến việc giải cứu người mà người ta tin rằng cơ hội sống sót có thể có, hơn là cái sự kiện mà người ta đã trở thành nạn nhân chết hoặc là mất tích rồi. Thực ra khái niệm mất tích ở trong thuật ngữ xã hội học là chỉ cho những người chết mà chưa được xác định, thế thôi. cái cơ hội sống hầu như không còn nữa. Lòng từ bi tập thể của 1.000 người tham gia công việc giải cứu này đó, đã làm cho họ vượt qua ranh giới của sắc tộc, quốc gia, tôn giáo, nghề nghiệp, và làm cho họ trở nên thiết thân hơn bao giờ hết. Tất cả những gì có thể làm được để đảm bảo được sự an toàn tính mạng cho 13 thành viên thì đội giải cứu này đó, dưới sự điều phối của chính phủ Hoàng gia Thái Lan, làm việc hợp tác rất nhịp nhàng để chọn ra giải pháp tốt nhất. Và cũng bằng cái sự thảo luận nghiêm túc giữa các quốc gia, giữa các chuyên gia, mà việc giải cứu buộc phải đi theo phương pháp đó là cho các cháu uống thuốc mê, là nằm trên một cái băng ca, hai thợ lặn, một người ở phía trước phía sau đó là hộ tống. Và dĩ nhiên trong lúc chọn giải pháp này đó, vốn nó là tranh cãi về phương diện y khoa và độ an toàn, đội đặc nhiệm được chấp nhận của Thủ tướng Thái Lan không công bố những thông tin chi tiết đó để tránh tình trạng báo dế làm phức tạp hóa vấn đề. Cho đến khi mà các cháu này về an toàn và điều dưỡng một vài ngày tại bệnh viện đó, thì cái kế hoạch giải cứu đó mới được công khai hóa nó ra, và sự chọn lựa giải pháp đó được xem là thông minh nhất lúc bây giờ. Là khi chúng ta biết là báo dế thường suy luận, mặc dù 500 người thuộc truyền thông quốc tế và Thái Lan có mặt tại đó, thì như họ đứng cách cái cửa hàng 2 cây số, tin chính thức thì không thể nào là đảm bảo được, họ phải thông qua cái sự họp báo của chính phủ Thái Lan thôi. Cho nên cũng có các tin đó thuộc về gọi là giả thuyết, chẳng hạn như họ nói rằng là đội bóng này không hề biết bơi, thực ra thì 12 cháu này và huấn luyện viên biết bơi rất giỏi, nhờ đó mà họ sống còn. Cho nên đó, chọn giải pháp đó, an toàn nhất, không để cho các cháu bơi, bởi vì sau 10 ngày không ăn uống, thân thể của các cháu đã bị kiệt quệ rồi. Nó đã khi lặn xuống, ngay cả thợ lặn chuyên gia như là Saman mà còn phải bỏ mạng trong một cái lộ trình dài đi đó, là 4,5 cây với thời gian đó, trung bình là 8 tiếng, thì độ an toàn đối với các cháu là không có, cho nên bắt buộc phải cho các cháu uống thuốc mê thôi. Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, Thủ tướng Úc và Canada, Thủ tướng Bỉ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Bỉ, và nhiều nhân vật nguyên thủ quốc gia trên thế giới, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam và Thủ tướng của Thái Lan, gửi điện thể hiện sự quan tâm. Sau khi giải cứu thành công thì gửi điện chúc mừng. Sự kiện đó về phương diện giải cứu nhân đạo chưa từng có. Nó trở thành như là một cái cơ hội hợp tác trên nền tảng của lòng từ bi, cứu mạng sống đặt lên trên hết tất cả những thứ còn lại. Điều 2, giá trị trị liệu của thiền Phật giáo. Nước Thái Lan á, là một nước Phật giáo Nam truyền. 96% dân số của 66 triệu dân là Phật tử. Nước này có 500.000 tăng và ni. Trong số đó đó, 350.000 là tăng và 150.000 á là các mê chi, tức là những người tiếp nhận bát quan trai giới. Và bởi vì Phật giáo Nam truyền nói chung và Thái Lan nói riêng không chấp nhận truyền thống tỳ kheo đi, tại Thái Lan thì có 2 trường phái thiền. Thiền chỉ tập trung vào 1 trong 40 đề mục thiền do A-la-hán Buddha Gosa người Ấn Độ có công sớ giải kinh điển và tập đại thành những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tạng Pali, để giúp cho hành giả đưa vào đó cột tâm, an trú tâm, đạt được chánh niệm tỉnh thức và đạt được định. Phong cách thiền thứ hai đó là thiền quán, còn gọi là thiền tuệ hay còn gọi là thiền minh sát, mà nền tảng của nó đó là kinh Tứ Niệm Xứ hoặc kinh Đại Niệm Xứ trong Trung Bộ và Trường Bộ, bốn nền tảng chánh niệm. Nổi tiếng nhất trong các trường phái thiền của Phật giáo Thái Lan đó là trường phái thiền rừng Forest Zen Tradition, được ngài thiền sư Ajahn Chah sáng lập. Và trường phái thiền này đã thu hút người da trắng đến, không chỉ thực tập thiền mà trong số đó nhiều vị đã trở thành những người xuất gia. Mà lỗi lạc nhất hiện nay đó, đó là hòa thượng Ajahn Brahm ở Tây Úc đã từng học với thiền sư Ajahn Chah suốt 3 thập niên. Và hiện nay đó, hòa thượng Ajahn Brahm được xem đó là vị pháp sư lỗi lạc nhất, thuyết giảng nhiều bài giảng bằng tiếng Anh nhất trong cộng đồng tăng sĩ da trắng ở hải ngoại nói chung và tại Úc Châu nói riêng. Năm 12 tuổi đó, Ekipan, huấn luyện viên của đội bóng này đó, mất mẹ. Thì tại Thái Lan đó, thì tất cả các thành viên nam của gia đình ít nhất trong một đời người phải có một lần 3 tháng hoặc là vài năm tu trả hiếu, tu huấn luyện nhân cách, tu tăng cường giá trị sống, kỹ năng sống. Thì Ekipan đó đã vào chùa tu để trả hiếu về sự ra đi của mẹ mình. Đến năm gần 23 tuổi thì Ekipan không còn sự lựa chọn nào khác, vì bà ngoại đã mất sức lao động, gia đình thì nghèo. Đại đức Ekipan đã quyết định rời bỏ con đường xuất gia, trở về gia đình đó để báo hiếu cho bà ngoại của mình. Thì trong suốt gần 11 năm sống ở trong chùa tại Thái Lan đó, thì Ekipan đó đã được học về thiền và thực tập thiền suốt ngần ấy thời gian. Cho nên trong suốt 10 ngày, từ ngày 23 tháng 6 cho đến ngày 2 tháng 7 2018, sống trong bóng tối, độ ẩm thấp cao, không có thực phẩm và hoàn toàn vô vọng về cái việc được giải cứu. 12 thành viên nhí tuổi chỉ có 11 đến 16 thôi, dưới sự hướng dẫn thiền của Ekipan, họ đã trở nên rất điềm tĩnh, không ai trách móc ai, cãi lộn, đánh lộn, hỗn loạn, và họ trở thành những hành giả thực tập thiền ở trong hang động, trong điều kiện hoàn toàn bóng tối. Ekipan chia sẻ vào chiều hôm qua 18 tháng 7 2018 rằng đó, anh nhận thấy anh có lỗi vì đã chiều theo yêu cầu của đội bóng, nhưng mà bù đắp lại đó thì anh ấy rất là bản lĩnh, hướng dẫn các thành viên không nên la, sợ hãi, căng thẳng, hoảng hốt, cứ lo tập trung hòa thiền đi. Và anh ta cứ rất là khéo léo khích lệ rằng trong ngày hôm sau chúng ta sẽ được giải cứu khi nước mưa đó ngưng và lượng nước ở trong hang đó được là rút xuống, chúng ta sẽ được giải cứu thôi, cho nên các em hãy an tâm và tin theo lời của thầy. Hết một ngày anh ấy hứa hẹn như thế, ngày thứ hai anh ấy cũng khích lệ tinh thần như thế, ngày thứ ba cũng tạo cái tinh thần hy vọng như thế, và anh ta chọc cười, tạo tinh thần thoải mái cho các thành viên của đội bóng. Đến ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì lượng nước dâng cao vì mưa lại đổ dồn xuống nữa, thế mà các thành viên đội bóng không có ai có biểu hiện hoảng loạn, mất tinh thần, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, rối loạn ứng xử, là nhờ vào sự hướng dẫn thiền của Ekipan. thời điểm năm 1915, khi thầy của Suzuki rời khỏi Nhật Bản sang Hoa Kỳ để mà truyền đạo về phương pháp thiền đó, thì Suzuki lúc đó là một sinh viên và đóng vai trò là người thông phiên dịch cho thầy của mình. Thì bằng cái kiến thức nguyên bác của thầy mình với vai trò là thông phiên dịch, Suzuki đã học được rất nhiều điều về thiền, và cộng thêm cái sự nghiên cứu đến chỗ của ông. Cho nên sau khi thầy con qua đời đó, thì năm 1927, hai vợ chồng của Suzuki nỗ lực, và đặc biệt là ông Suzuki, đã xuất bản được trên nền tảng tập đại thành mấy chục bài nghiên cứu của mình về chủ đề này, ra thành ba tập Essays in Zen Buddhism, các tiểu luận về Phật giáo thiền. Khi 3 năm sau đó, tác phẩm đã trở thành là một cái cơn sóng nổi trong cộng đồng của sinh viên đại học ở nhiều trường học lớn ở Hoa Kỳ, dẫn đến các nghiên cứu thiền và phân tâm học với nhà phân tâm học lớn nhất của thế giới lúc đó, đó là Jung. Và sau đó, đó nó khích lệ cho các nhà nghiên cứu về tâm lý học ứng dụng dùng các máy móc hiện đại của Mỹ và châu Âu nghiên cứu về điện não và bộ não để đưa đến những cái kết luận rằng đó thì có giá trị trị liệu về sức khỏe thân thể, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm và sức khỏe đạo đức cho con người, để cho con người sống lạc quan, hạnh phúc, hòa hợp, đoàn kết, tương tác và trong mọi tình huống ấy, giữ được sự điềm tĩnh để vượt qua các trở ngại và khó khăn. Hiện nay thì các khoa học gia về bộ não của Đức là nước đi tiên phong, kế đến là Hoa Kỳ có những nghiên cứu, các thiền sư, các nhà khoa học, các tăng ni và các Phật tử có thực tập thiền để đo được cái chỉ số hạnh phúc, happiness quotient, sau một cái thời gian trải nghiệm thiền, cái phản ứng cảm xúc đó diễn ra trên vùng thùy mã của bộ não như thế nào, và triệt tiêu được những cái cảm xúc tiêu cực bao gồm căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an, cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, sầu bi, u não, hận thù, quan trái. Thì các cái nghiên cứu đó đã được công bố trên 100 quyển sách bằng tiếng Anh. Hiện nay đó thì tủ sách Đạo Phật ngày nay do chùa Giác Ngộ xuất bản đã in được gần 10 cuốn sách của Hòa thượng Phụng Sơn và Hòa thượng Thông Triệt ở Mỹ. Vì hai vị hòa thượng này đó rất có công trong việc nghiên cứu thiền và điện não đồ, thiền và bộ não. Riêng Hòa thượng Thông Triệt là đệ tử của Hòa thượng Thanh Từ, đã được các khoa học gia ở Đức mượn làm đối tượng nghiên cứu về tác dụng của thiền, vì ông là người dạy thiền, thực tập thiền. Khoảng 4 thập niên trở lại đây, thế giới phương Tây đã chứng kiến trước cuộc cách mạng thiền. Xảy ra đối với giới trí thức ở phương Tây, nhất là những người làm công việc văn phòng, dùng đến bộ óc, những người làm khoa học kỹ thuật dùng đến bộ não, những người làm về nghệ thuật dùng đến hệ thống cảm xúc, những người làm mà luật sư hay là thương gia dùng đến cái chỉ số thông minh cảm xúc, emotional intelligence quotient, quá nhiều đến độ đó nếu không thăng bằng bể sự trị liệu thiền đó thì cuộc sống của họ sẽ trở nên có vấn đề. Và thiền Phật giáo đã được giới da trắng ở Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, và những người da đen ở châu Phi tình nguyện từ bỏ đạo gốc của họ để trở thành các hành giả thực tập thiền Phật giáo. Cách đây 4 năm, khi chúng tôi thuyết giảng cho các nhà thần học và giáo dân tại đại chủ viện Thánh Giuse, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Thì linh mục và trợ lý cho tổng giám mục Việt Nam đó cho chúng tôi biết đó, mỗi năm đại chủ viện Thánh Giuse xuất khẩu 3.000 chuông chánh niệm cho các nhà thờ ở châu Âu. Vì phong trào các nhà thờ châu Âu thực tập thiền và hướng dẫn cho tín đồ của họ thực tập thiền như là một cái cơ hội để giữ chân tín đồ lại với đạo Công giáo và Tin Lành. Mà không đó, cái cuộc cách mạng thiền từ Phật giáo sẽ làm cho giới tri thức phương Tây đó từ bỏ đạo gốc họ theo Phật giáo. Và việc sử dụng tiếng chuông chánh niệm này đó, đầu tiên là thiền sư Nhất Hạnh của Việt Nam. Nói một cách khác đó là các tôn giáo phương Tây không ngại công việc vay mượn phương pháp và công cụ của Phật giáo để làm mới chính họ. Tôi xin cung cấp thêm một cái dữ liệu rất là thú vị để chúng tôi được tham khảo. Và khoảng năm 1992 thì Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó đã mạnh dạn mời Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 giảng kinh thánh Tân Ước cho các giám mục Hồng Y, nhà thần học, linh mục lỗi lạc nhất trên toàn cầu tập hợp về thánh điện Peter ở tại Vatican. Và ngay sau đó đó thì họ đã cho biên tập lại, đầu tiên xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Ý, sau đó dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có tiếng Việt. Năm 1992 thì tôi được các vị linh mục tại thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng quyển sách này. Mà mục đích của họ là gì? Muốn tìm các nhãn quan mới, phương pháp tiếp cận mới, cách lý giải mới từ một nhà minh triết Phật giáo là Đức Đạt Lạt Ma. Chúng ta biết là trong triết học phương Tây, ảnh hưởng từ những nhà thần học của Công giáo và Tin Lành là rất lớn. Thì trong đó đó có những nhà thần học chuyên nghiên cứu về triết học tôn giáo. Thì một trong những bộ môn được phương Tây sử dụng đó là thuyên thích luận, tức là môn học nhằm giải thích những vấn đề trong kinh thánh dưới tác động của hội nhập toàn cầu, dùng khái niệm mới, ngôn ngữ mới, bối cảnh xã hội mới để lý giải về một vấn đề cổ xưa, làm cho người học kinh thánh nó không có cảm giác nhàm chán, bởi vì kinh thánh phần lớn là thiên về tín ngưỡng, không có pháp tu và không có trí tuệ như là trong là hệ thống kinh điển của Đức Phật Thích Ca. Do đó khi mà toàn bộ lãnh đạo của giáo hội Công giáo đã bắt đầu bí lối trong việc tìm kiếm những lối giải thích mới về kinh thánh, thì họ phải cần đến trí tuệ của đạo Phật thông qua Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đang khi tăng ni chúng ta thì rất thờ ơ với việc nghiên cứu các tôn giáo khác và cũng rất là ngại ngùng trong việc học tập những phương pháp tổ chức và quản trị xuất sắc của đạo Công giáo, đạo Tin Lành, đạo Hồi giáo để làm mới đạo Phật. Chúng ta có sở trường đó là giỏi về triết lý, giỏi về pháp môn, giỏi về hành trì, giỏi về trị liệu, nhưng chúng ta rất tệ về tổ chức. Đằng kia thì các tôn giáo khác không ngại ngùng trong việc đó, tiếp thu đạo Phật để làm mới chính họ. Năm 1991 là thời điểm mà Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị khích lệ các nhà thần học toàn cầu vay mượn Phật giáo, Ấn Độ giáo, Nho giáo, Lão giáo, bốn tôn giáo đại diện cho phương Đông, và biến các tôn giáo này trở thành công cụ để lý giải Phật học. Tức là lấy hai cái sự kiện, một bên là của Công giáo, một bên là của các tôn giáo còn lại, vốn khác nhau về bản chất, nhưng mà lý giải làm sao cho nó giống nhau để quần chúng thấy rằng là cái gì đạo Phật có, đạo Bà La Môn có, đạo Nho, đạo Lão có, thì trong kinh thánh Tăng Ước của chúng tôi cũng có. Nó là cách làm mới. Từ đó ví dụ như cũng vào thời điểm đó, người ta bắt đầu vẽ hình Đức Chúa ngồi xếp bằng trên hoa sen và đầu phóng hào quang, biểu tượng tâm linh của Phật giáo và các tôn giáo Ấn Độ. Còn đang khi đó, về phương diện thần học đó, thì Công giáo có cây thập giá, biểu tượng của chuộc tội, và Chúa được tin là chết để cứu tội lỗi cho con người. Đang khi trước khi chết đó, thì Kinh Thánh Nhất Lãm, bao gồm Kinh Thánh của John, Matthew và Luca, đều ghi nhận một câu giống nhau: lại Đức Chúa Trời trên trời sao Cha lại bảo con. Thì cái câu nói đó về phương diện tâm lý học đó, thì gây nhiều tranh cãi. Nhưng mà chúng ta được quyền đứng khách quan khỏi Công giáo để lý giải về câu này. Đó là Chúa Giêsu Kitô chẳng hề muốn chết, và có ý trách đó là Đấng Chúa Trời trên trời, ngay cái lúc mà nguy kịch là bị gọi là tử hình trên cây thập ác đó, theo luật dị giáo của Do Thái giáo, thì chẳng có Chúa nào xuống cứu, cho nên ông mới trách nhẹ tại sao Cha lại bỏ con. Thì cây thập giá đó bắt đầu được gạt qua một bên, thay thế bằng hình ảnh là Chúa ngồi thiền để đánh đồng với Phật giáo. Dĩ nhiên là một số nhà thần học bảo thủ lên án vấn đề này vì làm mất đi ý nghĩa thần học, gốc rễ văn hóa của Công giáo. Nhưng mà đại đa số với chủ trương của Vatican mới đó, thì người ta bắt buộc phải lý giải mới, mượn các tôn giáo khác làm công cụ. Và cũng từ năm 1991 đó, thì chủ trương thứ hai của Vatican đó là vay mượn kiến trúc, nghệ thuật, hoa văn, họa tiết của các tôn giáo bản địa để xây dựng nhà thờ. Cho nên đó, chúng ta thấy nhà thờ Ba Chuông ở Sài Gòn và nhiều nhà thờ mới xây mới có dấp dáng của mấy chùa Việt Nam, và cổng tâm của Việt Nam ở bên trên đó là khác nhau cái thập giá thôi. Còn ở bên Nhật thì có kiến trúc Nhật, ở Trung Quốc thì có kiến trúc Trung Quốc, ở Hàn Quốc thì có kiến trúc Hàn Quốc, ở châu Âu thì có kiến trúc châu Âu, ở châu Phi thì có kiến trúc châu Phi, để quần chúng bản địa không còn nhìn Công giáo là tôn giáo ngoại lai gắn liền với dấu chân thực danh trong suốt thời kỳ đế quốc tư bản xâm lược. Và bằng cách này đó, họ sẽ xóa sổ rất nhanh các hình ảnh xấu đã từng có trong quá khứ để tái hòa nhập với các tôn giáo và xã hội hiện đại. Đó là chủ trương rất thông minh. Tôi nói hơi dài dòng một chút xíu để chúng ta thấy rất rõ về giá trị đó. Thì thiền của Phật giáo có giá trị trị liệu, tăng cường sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết xã hội, tăng cường sự rộng lượng tha thứ, quảng đại vô dung vô ngã vị tha, tăng cường sức khỏe cảm xúc, tăng cường sức khỏe trí tuệ, và làm cho người đó trở nên rất thành đạt. Cái mà các nhà tâm lý học phương Tây từ năm 1990 cho đến năm 1995 gọi đó là gì? Chỉ số trí tuệ cảm xúc, Emotional Intelligence Quotient, hoặc gọi tắt đó là EQ, EQ tức là Emotional Quotient. Và cũng bằng học thuyết mới này đó, các nhà tâm lý học phương Tây cho rằng đó, người có chỉ số thông minh sẽ khó có thể thành công bằng những người có chỉ số cảm xúc cao. Cái điểm chỉ số cảm xúc của phương Tây đó, nó gần giống với khái niệm chuyển hóa cảm xúc hay là làm chủ cảm xúc, transformation of emotion, hoặc là emotional mastery, vốn là một trong những phương pháp rất quan trọng thuộc kinh tứ niệm xứ, vốn là tại chánh niệm, bao gồm quán chiếu và quản trị làm chủ thân, quán chiếu quản trị và làm chủ cảm xúc, quán chiếu quản trị và làm chủ tâm, quán chiếu quản trị và làm chủ ý niệm. Khái niệm thì có khác nhưng mà nội dung đó là rất gần với đạo Phật, và thậm chí có thể khẳng định rằng là các nhà tâm lý phương Tây đã vay mượn nội hàm của Phật giáo bằng những khái niệm mới. Tiếc là báo giới Việt Nam đã cố tình ém nhẹm đi giá trị của thiền mà huấn luyện viên Ekepol đã hướng dẫn cho 12 học trò của ông. Từ năm 1975 tại Ấn Độ, một quốc gia mà Ấn Độ giáo chiếm đại đa số, trên 65% dân số, Và các đảng phái chính trị chính yếu của Ấn Độ bao gồm hai đảng phái lớn, đó là BJP, đảng đang cai trị, và đảng quốc đại Congress Party của dòng họ Gandhi, đều là những người đi theo Ấn Độ giáo. Ấy thế mà từ năm 1975 họ đã quyết định áp dụng bắt buộc trong tất cả các trại tù trên toàn quốc, trên toàn bộ các tiểu bang, việc thực tập thiền minh sát đối với các phạm nhân. 10 năm trở lại đây thì Ấn Độ ra thêm một lệnh mới, ngoài các phạm nhân phải học thiền minh sát tối thiểu 10 ngày một tháng, thì các công an viên, các cảnh sát giao thông và những nhà chính trị cũng phải học thiền minh sát để quản trị cảm xúc, quản trị tâm, nhờ đó mang lại sự bình an cho bản thân mình, gia đình và xã hội. Hoa Kỳ là quốc gia thứ hai sau Ấn Độ, cho đến thời điểm hiện nay có 15 trên 50 mấy tiểu bang áp dụng thiền minh sát trong các trại giam, trong đó có các tiểu bang lớn như là California, Washington State, New York, New Jersey, Florida, vân vân. Đó là những cái dữ liệu cực kỳ quan trọng, và các nhà tội phạm học của Hoa Kỳ làm những cái thống kê về tội phạm sau khi áp dụng thiền minh sát trong các trại giam, thì người phạm nhân á, khi hoàn tất cái thời gian chịu án, hầu như không bị rủi ro tái tội phạm sau khi được hồi cư và tái hòa nhập lại đời sống gia đình và xã hội. Đang khi những người không hề thực tập thiền đó trong thời gian ở tù thì cái rủi ro tái tội phạm có khi lên đến 95% như ở Việt Nam. Sáng mới ra tù, chiều đã lại đã bị nhốt vào tù lại vì tái tội phạm. Từ năm 2008 đến 2011 thì tôi có 5 lần thuyết giảng tại trại giam K20 Quỳ Hồng Trôm, tỉnh Bến Tre cho 2.100 phạm nhân. Và cũng thời điểm năm 2010 thì tôi có 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4 tại thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 120 cây số. Tổng giám thị của hai trại giam này cho chúng tôi biết đó, nạn đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ giảm đi 85% trong lần hướng dẫn thực tập thiền thứ hai, và giảm đi đến 90% trong lần thực tập thiền thứ năm. Tức là hiệu quả rất nhanh chóng như thế. Giờ rất tiếc đó, thì do chính sách của Bộ Công an của Việt Nam chưa cho phép các hoạt động thiền mà ta gán đó là hoạt động chuyên đạo vào trong các trại giam, cho nên cái chương trình mà chúng tôi khởi xướng đó là quay đầu về bờ cho các phạm nhân đó đã phải bị gọi là chết yểu. Năm 2015 tôi được mời sang một trại giam ở Đức thông qua Hội Phật giáo Việt Nam tại nước này và Đại sứ của Việt Nam để thăm một tử tù có gốc ở Nghệ An tham gia vào băng đảng mafia tại Đức, để anh ấy có cơ hội được học thiền và học Phật giáo. Thì các trại giam ở nước ngoài nói chung và riêng nước Đức nói riêng đó, rất là tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo. Họ được đến thư viện để đọc sách mỗi ngày. Thì cậu này đó là một người đi vượt biên ở Nghệ An, cho nên là không có kiến thức văn hóa, nhưng mà trong thời gian ở trại giam á, cậu ấy đó nỗ lực đậu được cử nhân kinh tế học và giỏi tiếng Đức cực kỳ. Đang khi cái thời gian còn tham gia mafia, cậu ấy không biết một tiếng Đức. Và trong quá trình tìm hiểu các quyển sách Đức á, thì cậu ấy phát hiện ra đạo Phật và mong mỏi được gặp một tu sĩ để hướng dẫn. Thì tôi được chọn để vào thăm, có mặt ở trong trại giam đó 3 tiếng đồng hồ, là một trường hợp ngoại lệ chưa từng có. Vì trong trại giam á, ở phương Tây nói chung và Đức nói riêng á, chỉ dành cho 2 loại đạo thôi, đó là Công giáo và Tin Lành. Linh mục của Công giáo thì làm việc tư vấn và xá tội cho phạm nhân á, vào 24/6. Mục sư Tin Lành á, thì làm việc 3/7. họ có nhà nguyện riêng ở trong trại tù. Nhưng mà Phật giáo thì vẫn còn có rất ít số lượng người năng động tham gia vào các vấn đề đưa thiền vào trong trại giam. Vì để làm việc đó đó thì các tu sĩ bắt buộc phải có cái bằng cấp chuyên môn, đó là bằng chaplain certificate hoặc là degree, thường được giảng dạy ở các trường đại học phương Tây để làm công tác đó là tư vấn cho các phạm nhân tại trại giam. Thì trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại thì Thiền tọa Thích Nguyên Tạng chủ trì tu viện Quảng Đức ở Melbourne, nước Úc á, là có được bằng cấp này. Và một thiểu số khác thì trong đó có ni sư tiến sĩ Giới Hương là cũng được phép đi vào trại giam để thuyết giảng. Thì dĩ nhiên cái cách ở nước ngoài và Việt Nam khác nhau lắm. Người ta cho tư vấn cá nhân, tức là một đối một. Còn ở Việt Nam á thì 10 lần mà tôi thuyết giảng đó là tất cả các phạm nhân được ngồi ở dưới sân, mấy trăm công an viên phải điều phối công tác an ninh để cho buổi pháp hội hướng dẫn thiền ăn chay một ngày, thực tập niệm Phật được diễn ra một cách an toàn. Do đó chúng ta không nên vì mặc cảm pháp môn mà bỏ qua một trong ba trụ cột tâm linh của đạo Phật, đó là thiền. Công giáo đang xuất khẩu thiền từ Việt Nam sang châu Âu qua tiếng Chuông Chánh Niệm. Các nhà thần học, linh mục, ma sơ, mục sư đến các rừng thiền Phật giáo, trường phái thiền Phật giáo để học thiền, không phải giác ngộ chân lý Phật đâu, mà vay mượn như một phương pháp để tạo ra cái gọi là Christian meditation, trong tiếng Anh đó là thiền công giáo hay là thiền tinh lặng. Ngoài thiền định thì hai trụ cột còn lại để dẫn đến sự giác ngộ được Đức Phật chủ xướng đó, đó là trụ cột trí tuệ và trụ cột đạo đức. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi quý thầy, quý sư cô với vai trò là lãnh đạo giáo hội các cấp và làm chủ trì của các tự viện đó, nên nhấn mạnh đến yếu tố thiền này. Quý vị có thể tham khảo Hòa Thượng Tinh Văn, vị cao tăng bậc nhất của cộng đồng Phật giáo Trung Quốc và đặc biệt là ở Đài Loan. Năm nay đó ngài khoảng 90 tuổi. Tôi có 3 lần gặp trực tiếp tham dự hội thảo với ngài và ở tại Phật Quang Sơn mấy hôm. Thì Hòa Thượng Tinh Văn là một người rất là thông minh, trở thành pháp sư từ năm lên 17 tuổi, có đài truyền hình riêng, có nhật báo riêng, có mấy tạp chí Phật học, có 10 trường đại học trên toàn cầu, có 250 trường chùa lớn ở năm châu lục, bao gồm 10 chùa ở châu Phi. Mà mỗi cái chùa của Hòa Thượng xây dựng á, giá trị không dưới 50 triệu cho đến 250 triệu Mỹ Kim. Có lẽ về đẳng cấp này không có một vị Hòa Thượng nào bao gồm ngài Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng hay là thiền sư Dứt Hạnh của Việt Nam có thể đạt được đẳng cấp đó. Nhưng rất tiếc Hòa Thượng không biết tiếng Anh, thế dừng lại ở trong cộng đồng người Trung Hoa, và một số đây là do đệ tử của Hòa Thượng dịch ra tiếng Anh thôi, chứ còn chưa có những cái buổi pháp hội trực tiếp cho cộng đồng người phương Tây. Và hệ thống Phật Quang Sơn của Hòa Thượng Tinh Văn sáng lập đó, thì có rất nhiều tu sĩ phương Tây và đặc biệt là tu sĩ châu Phi. Thọ giáo là người xuất gia và đi truyền đạo. Thì tại Phật Quang Sơn đó, thì quý vị biết đó, là có 3 khóa tu: thiền thất 7 ngày dành cho người tu thiền, Phật thất 7 ngày cho người tu niệm Phật, mật thất 7 ngày cho người tu mật tông. Thượng tọa Thích Chân Tín vào năm 1996 chỉ có một đêm ngủ lại tại Phật Quang Sơn và thấy cái cách làm lễ Hoa Đăng, đã về vào năm 1997 lập ra gọi là Phật thất tại chùa. Mà cái khóa đầu tiên chỉ có 56 người tham gia, bây giờ đó đã hết chỗ. Vào ngày chủ nhật một tháng một lần thì có 11.000 người. Vào các tuần lễ Phật thất 7 ngày đấy thì có 3.600 người. Vì cái công suất gọi là ăn ở nội trú của chùa Bồ Phát trong diện tích 2,5 hectare chỉ có được tối đa là 3.600 người thôi, mà nằm ngủ giống như cá mòi xếp lớp à. Chứ nếu như chùa Hoàng Pháp mà là 250 hectare thì vấn đề nó khác nữa. Hay là 2500 hectare thì số lượng người sẽ đông hơn. Như vậy Hòa Thượng Tinh Vân mở ra 3 cơ hội cho 3 đối tượng tu tập 3 pháp môn khác nhau: thiền, mật và tịnh. Ai thích pháp môn nào đều có thể trải nghiệm dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng được. Đó là cách mà tu tạo gọi là đạo Phật buffet. Thích ăn món chay thùng tí, món chay hữu cơ tiền cao thì cũng có, đó là thiền. Ăn món buffet bình dân cũng có, đó là tịnh độ. Ăn món buffet về thần bí màu nhiệm cho nền tảng của thần chú thì có mật tông. Cho nên đó, quần chúng đến hệ thống Phật Quan Sơn tu tập á, thành phần nào cũng có. Cho nên trên nền tảng này, chư tôn đức ngoài cái pháp môn tịnh độ hay là mật tông hay là pháp môn gì đó mà mình đang chịu bá, nên mở ra thiền theo phong cách của thiền sư của Hòa Thượng Tinh Văn, để chúng ta không ngại ngùng tới chùa. Ai thích tu thiền thì có hướng dẫn thiền, ai thích tu tịnh độ thì có hướng dẫn tịnh độ. Chúng ta phải đa dạng theo hướng buffet đó thì chúng ta mới có nhiều thành phần quần chúng đến sinh hoạt tu học ở chùa mình. Thiền đó đáp ứng cho giới doanh nghiệp, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ. Tịnh độ mật tông đó đáp ứng cho giới bình dân, phần lớn là người già và phụ nữ. Nếu chúng ta đồng loạt tổ chức cả hai thứ đó thì thành phần nào cũng đến chùa chúng ta hết. Trong phần 2 tôi sẽ trình bày về việc bệnh viện Ba Vì trao nhầm con. Vào lúc 6 giờ sáng cho đến 10 giờ 15 ngày 19 tháng 7 2018, tức là sáng hôm nay, tức là diễn ra một cái cuộc hòa giải gồm có lãnh đạo của bệnh viện và hai y tá trực đã làm lộn hai cháu bé cách đây 6 năm. Về phía chính quyền thì có đại diện của Bộ Tư pháp, xin lỗi, đại diện của Cục Tư pháp thuộc Bộ Y tế, rồi có Sở Tư pháp Hà Nội, Phòng Tư pháp của huyện Ba Vì. Về phía nạn nhân thì có cha mẹ của hai gia đình và người thân của họ. Thì cái buổi hòa giải đã diễn ra rất thành công, gồm có 3 nội dung chính. Thứ nhất là cả hai gia đình nạn nhân cam kết không thưa kiện luật pháp về bất cứ một điều gì sau cái phiên họp này diễn ra. Thứ hai, về phía lãnh đạo bệnh viện thì cam kết bảo trợ cho mỗi một hộ gia đình nạn nhân 150 triệu để bồi thường lại cái sự tổn thất tinh thần và những nỗi khổ niềm đau mà hai gia đình này gánh chịu trong suốt 6 năm qua, và cũng như là những cái rối loạn về tình cảm gia đình trong những năm tháng tới. Đồng thời bệnh viện cũng đã chi trả cho tất cả các cái chi phí gồm 50 triệu về kiểm tra ADN và những cái thủ tục pháp lý khác. Điều thứ ba, Sở Tư pháp thủ đô Hà Nội và chính quyền huyện Ba Vì cam kết sẽ mở ra một cái cơ hội, cơ chế thoáng để hợp thức hóa con của hai gia đình này trở về lại gia đình đó là cha mẹ ruột bằng cách thay đổi chứng minh nhân dân, xin lỗi, thay đổi hộ khẩu, rồi thay đổi khai sinh, rồi thay đổi trường học và nhiều các quyền lợi mà tất cả các cháu hợp pháp đều phải được có. Thì đó là 3 nội dung cam kết dưới sự chứng kiến của chính quyền, rồi lãnh đạo bệnh viện và gia đình của hai nạn nhân. Thì sự kiện này nó diễn ra từ ngày 23 tháng 3 2018, khi anh Phùng Văn Sơn sinh năm 1990 ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội, là một cái đơn khiếu kiện đến bệnh viện khi anh ấy nghi ngờ rằng đó đứa con 6 tuổi của anh ấy không giống bố mà cũng không giống mẹ, chắc chắn là có thể có một sự ngộ nhận nào đó, và đề nghị bệnh viện phải kiểm tra lại. Chị Phùng Thị Thu Hiền sinh năm 1989 là vợ của anh, sinh ra một đứa con trai vào lúc 7:10 ngày 1 tháng 11 năm 2012, và cùng đồng thời với ngày hôm đó đó thì có chị Vũ Thị Hương sinh năm 1983 ở xã Phú Sơ, huyện Ba Vì, sinh con trai vào lúc 6:50 ngày 1 tháng 11 2012, tức là nó trên lệch nhau chưa đầy một tiếng. Và do sơ suất của hai y tá trực, hai đứa con này đó đã được trao cho hai bà mẹ khác nhau. Thì cái sự kiện đó nó dẫn đến hai cái phản ứng. Đối với trường hợp của gia đình chị Phùng Thị Thu Hiền đó, thì chồng tin tưởng, mặc dù á con không giống bố, nhưng mà chồng không hề nghi là vợ mình ngoại tình. Còn trong trường hợp của chị Vũ Thị Hương, khi lên đến 3 tuổi thấy không giống bố, lên đến 6 tuổi không giống, thì ông chồng ông nghi, ông ghen tức, ông lồng lộng lên, ông nói là vợ cấm sừng mình, cho nên hai vợ chồng cứ cãi vã rồi đánh lộn nhau, cuối cùng đó phải ly dị, đường ai lấy đi, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi, đó là té ngã, tổn rất hạnh phúc. Và chị Hương đó giành quyền nuôi con, trong một điều kiện chị ấy phải đi làm thuê và dạy mẫu giáo để có tiền á, cho con được sống. Cái tổn thất về chia cắt không phải do cái lỗi của người vợ, mà do cái sự nhầm lẫn vô ý của y tá đã làm cho gia đình của chị Hương tan nát. Và bên phía nhà chồng á, vẫn có một thành kiến rất nặng nề với chị Hương rằng đây là một con dâu lăng loạn, là một người vợ không chung thủy. Mặc dù chị ấy đã giải bài hết tất cả những gì có thể, nhưng cái sự minh oan của chị ấy chỉ được thực hiện trong vòng mấy ngày trở lại đây, khi mà kết quả giám định ADN của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an vào ngày 11 tháng 5 năm 2018 công bố rằng đó ADN con của chị Hương là thực sự là con của chị Hiền, và ADN con của chị Hiền là thực sự là con của chị Hương. Thì đến lúc đó đó, chồng cũ của chị Hương mới đến gia đình của chị Hương để nói một vài lời xin lỗi, sau đó anh bắt tiêu luôn. Vì cái lỡ làng ngày xưa do quá ghen, rồi không ghen cũng không được, vì thấy đứa con có giống mình đâu. Là cái đàn ông người ta muốn được độc quyền sở hữu người phụ nữ, và đứa con đó phải là độc quyền tình yêu của người vợ dành cho bản thân mình. Nhưng rồi đó, chuyện gì đến là phải đến. Họ đã chia tay. Chị Hương á thì ở giá nuôi con, còn chồng của chị Hương đó đã có gia đình mới. Sự đổ nát gia đình đó, 100 triệu đồng Việt Nam hay là 15 tỷ đồng Việt Nam hay 150 tỷ đồng Việt Nam, thậm chí là 150 triệu tỷ Mỹ Kim đi nữa cũng không giải quyết được. Nhưng rất may hai gia đình á đều xí xóa cho qua, và hạnh phúc lớn nhất của họ là gì? Tìm được đứa con huyết thống của mình. Riêng về phía chị Hương đó thì cái phức tạp tâm lý đó chúng ta phải thông cảm. Mặc dầu cũng vì việc trao nhầm con này chị ấy đã phải ly dị chồng, nhưng mà khi nhận biết ra rằng là đứa con không phải là máu thịt của mình á, mà mình đã nuôi 6 năm, chị ấy rất buồn, rất đau, không muốn xa lìa nó. Sau cái vận động tâm lý, rồi vận động pháp lý, rồi hỗ trợ tinh thần của người thân, cơ quan nhà nước, lãnh đạo bệnh viện, thì cuối cùng chị ấy mới cảm thấy được là nhẹ lòng chút xíu. Nhưng mà chị ấy vẫn cảm thấy rất là chua xót khi phải chia tay với đứa con mà ADN đó đã thuộc về gia đình người khác. Cái tình cảm của người mẹ nuôi đứa con từ lúc mà mới sinh ra cho đến lúc mà 6 năm tuổi đó, biết bao nhiêu thứ khó mà có thể vượt qua được đó. Thì qua câu chuyện này đó, chúng ta rút ra một số bài học sau đây. Thứ nhất, nỗi hàm oan do thấy vậy mà không phải vậy. Dựa vào cái tính logic của mắt thấy và dây di truyền thì đứa con của chị Vũ Thị Hương không mang dây di truyền của cha, cũng không mang dây di truyền của mẹ. Vậy mà người chồng vẫn ghen lồng lộng lên rằng là vợ mình ngoại tình. Và từ đó đó, cái hôn nhân bị đổ vỡ, tạo ra một nỗi hàm oan mà vợ phải chịu đựng suốt cả 6 năm về phương diện cảm xúc và tinh thần. Áp lực xã hội, áp lực gia đình của hai bên, và phải 6 năm gọi là vất vả để nuôi đứa con theo công thức gà mẹ nuôi con, không có sự giúp đỡ từ phía người thân vì gia đình có cái hoàn cảnh kinh tế không thuận lợi mấy. Lưu tiện đây tôi xin nhắc đến một câu trong Luận Bảo Dương Tam Muội, 10 điều tâm niệm thì 9 điều là chấp nhận được, có giá trị trị liệu tốt, nhưng mà có một điều đó rất nguy hại, ngược lại hoàn toàn với tinh thần Phật dạy trong các kinh, đặc biệt là kinh Trung Bộ. Đó là câu oan ức không được biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Thì câu này là hoàn toàn trái với Phật học. Ở trong kinh Trường Bộ, khi Đức Phật bị vu cáo, nhất là hai thầy trò Bà La Môn, ông thầy đó thì phê phán Đức Phật không còn một cái lời xấu nào có thể nói đến được. Người học trò của ông ấy đó thì bảo vệ binh vực Đức Phật Thích Ca và làm cho hai thầy trò trở thành là đối thủ của nhau. Khi biết được việc đó đó thì Đức Phật đã nói với tăng chúng như thế này: này các đệ tử, đây là điều không phải do tôi làm, tôi không phải là tác giả cái điều này. Đức Phật nói rất rõ, ngài phải là tác giả, nó chỉ là cái sự ngộ nhận và bị hiểu lầm thôi. Đức Phật không hề giữ yên lặng. Chúng ta vẫn còn nhớ là trong kinh 42 chương đó, khi mà Gia Xá, một thương gia triệu phú, giác ngộ chân lý Phật, quyết định trở thành là tu sĩ thứ sáu sau năm A La Hán đầu tiên là năm Vị Trần Như, thì ba của Gia Xá là tỷ phú cực kỳ phẫn nộ, và ông đã tìm đến gặp Đức Phật, chửi Đức Phật, mắng nhiếc Đức Phật, thóa mạ Đức Phật: tại sao ông đã dụ dỗ con tôi? Đức Phật giữ yên lặng để cho ông ấy trút hết tất cả cái cơn nóng giận xuống, vì Đức Phật cảm thông được rằng cái kỳ vọng của một người Bà La Môn giáo, nhất là trong gọi là dòng tộc của thương gia, là mong đứa con mình là kế ngôi, hưởng được những tài sản mà mình đã tạo dựng mấy chục năm. Cho nên bây giờ đứa con trai đi tu á, thì cái phản quốc đó đã làm cho ông ấy phải ứng xử không là ông ấy trong lúc ông ấy bị giận. Đức Phật rất là thông cảm. Khi ông ấy nói: bộ ông điếc hả, không nghe tôi chửi ông à? Bộ ông câm hả, ông không còn cái khả năng để mà phát ngôn. Nói hoài chửi điếc, chửi câm, chửi nặng, chửi nhẹ, chửi dục mạ, chửi châm biếm, Đức Phật vẫn xin lặng. Ba của Gia Sát cục hứng. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng là: này thưa ông bạn, nếu trong một ngày sinh nhật của ông và người thân có người đem quà đến tặng mà ông không có nhu cầu để giữ lấy, thì quà đó thuộc về ai? Cha của Sa Giá trả lời rất đơn giản: thì tôi cầm về tặng người ta, ta không lấy thì tôi mang về, dạy gì mà dục bỏ. Đức Phật nói cũng tương tự như thế: hồi nãy giờ ông mang rất nhiều quà đến tặng cho tôi, nhưng tiếc là tôi không có chỗ để cất giữ, phiền lòng ông mang về. Thì đó là cái câu chuyện đối thoại giữa cha của Gia Xá được nhắc lại ở trong kinh 42 chương, nhưng mà bỏ đi cái phần đầu cho nên chúng ta không còn biết đó là ba của Gia Xá. Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy là gì? Khi bị hàm oan là kẻ quyển thuật, kẻ dụ dỗ, kẻ xúi dục con người khác đi tu, Đức Phật đã không giữ yên lặng,
Đức Phật đã nói rằng là Ngài không làm như thế, nói gián tiếp hoặc là nói trực tiếp thôi. Có nhiều cái mâu thuẫn và xung đột gia đình, quan hệ xã hội, các cá nhân với cá nhân, tổ chức với tổ chức, nhóm với nhóm, cộng đồng với cộng đồng, quốc gia với quốc gia, liên minh với liên minh, đôi lúc chỉ ngồi lại vài tiếng, vài ngày, vài tuần là có thể tháo mở được. Nhưng mà vì cái câu quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả đó, người ta phải ôm nỗi đau đó suốt cả mấy thập niên, thậm chí chết mang theo. Đó là một ứng xử không thông minh. Đang khi một trong bốn nội dung của điều đạo đức thứ tư là nói lời chân thật, ba điều còn lại là nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự và nói lời có ích, thì rõ ràng á là tăng ni Phật tử chúng ta phải cam kết là nói sự thật. Sự thật ở đây là gì? Tôi phải là tác giả, tôi bị hàm quan thì phải nói ra để cho mọi người hiểu, để ít nhất là cái người có liên hệ đến thấy rõ rằng là mình bị hàm quan chứ không phải mình là tác giả. Còn trong thời đại kỹ thuật số này đó, người ta đó đã lợi dụng vào cái tự do ngôn luận từ các trang mạng xã hội miễn phí, tạo ra các nickname ảo, phê bình, chỉ trích, nói xấu, trò gửi bánh xe, phá đám, thậm chí xuyên tạc vào vu cáo, làm thương tổn danh dự của người khác và làm mất cái quyền lợi xã hội của rất nhiều người. Nó vừa là phạm tội nói láo, còn phạm luôn cái tội hình sự của Việt Nam cũng như là trên toàn cầu. Cho nên á, chúng ta phải hết sức cẩn trọng với các thông tin trên mạng xã hội. Tổng thống Donald Trump trong vòng 2 năm lên làm tổng thống của nước Mỹ đó, đã xem giới truyền thông đại chúng của Hoa Kỳ đó là kẻ thù của ông. Ông dùng cái từ đó là fake media, đó là phương tiện truyền thông giả hay là phương tiện truyền thông không thật. Ông ấy phải lập ra một cái phương tiện truyền thông riêng, nhờ người thân ở trong họ tộc của mình đó làm MC chính để đưa tin. Còn các phương tiện truyền thông khác đó thì ông không tin tưởng, ông xem truyền thông là kẻ thù của mình. Và gần đây thì Đức, rồi Malaysia và một số nước đã lập ra luật chống thông tin giả, thông tin ảo, vì nó gây rất nhiều các phương hại. Hiện nay đó thì trên mạng xã hội đó, chúng ta thấy là có nhiều nhóm chống Phật giáo nhưng mà nhân danh là Phật tử. Đứng đầu là Nguyễn Trung Hồ. Rồi họ lập ra đó hai cái Facebook, lúc đầu là Hội Pháp, bây giờ đó là Hội Phật Bút Tự Do Việt Nam, rồi Hội Anh Em Chính Nghĩa Việt Nam. Đang khi họ theo nghiên cứu của tôi đó là những người theo đạo Công giáo, họ giấu đầu như lòi đuôi, họ chống Bồ Tát Thích Quảng Đức. Thì chỉ có những người theo tinh thần của Ngô Đình Diệm mà phần lớn đang ở hải ngoại thì mới xem Bồ Tát Thích Quảng Đức là kẻ thù, vì trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức sau lễ tự thiêu vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 làm cho chính thể Ngô Đình Diệm đập tài, muốn xóa sổ Phật giáo ra khỏi bản đồ văn hóa chính trị Việt Nam, đã trở thành đó là quá khứ. Cho nên đó, những người theo tinh thần của Ngô Đình Diệm xem Phật giáo năm 63 và đặc biệt Bồ Tát Phật Đức là kẻ thù, thì trong mấy cái trang mạng này đó, đến tuần lễ tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức thì họ chửi hòa tượng Thích Quảng Đức không còn một manh giáp gì hết. Chúng ta mới biết họ là những người gọi là khác đạo, nhưng mà đóng vai là Phật tử thuần thành. Cho nên cái nhiệm vụ của mạng xã hội này là gì? Nói xấu Phật giáo. Họ lấy một vài thông tin có thật ở trên báo chí được đưa tin về cái sự kiện thầy A, sư cô B gọi là làm cái chuyện tào lao này, cái chuyện phạm pháp nọ. Họ thông qua đó đó làm cho mọi người có cái cảm giác rằng đó là gì? Tập thể tu sĩ 54.000 người tại Việt Nam cũng giống như thế, tức là đánh đằng con đen, vơ đồ cả nắm, một loại quy nạp tùy tiện, thiếu đạo đức, thiếu lương tâm. Và họ đã làm cho nhiều Phật tử bất mãn với Phật giáo, bất mãn với một tăng ni hay là một vị trụ trì, một cái chùa nào đó, bắt đầu tham gia vào cái nhóm này để chống đối Phật giáo. Đó là những kẻ phạm pháp, phạm tội hình sự Việt Nam. Cho nên đó, khi chúng ta là đón nhận một thông tin phải hết sức cẩn trọng. Nếu mình chưa đủ sức để đánh giá đây là thông tin chính xác hay không thì chúng ta phải đối chiếu gọi là cái dòng thông tin lề phải và dòng thông tin lề trái, xem cái bản chất vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Khủng hoảng truyền thông đó thường xảy ra với Phật giáo trong vòng mấy năm trở lại đây, khi giới truyền thông tấn công Phật giáo để câu view. Mà câu view ở trong truyền thông trên kỹ thuật số được hiểu là gì? Mang lại lợi ích tài chính, tức là có thêm tiền. Thì cái câu chuyện mà chị Vũ Thị Hương bị hàm oan, ngoại tình, không chung thủy với chồng, cấm sừng chồng, dẫn đến tan nát hạnh phúc gia đình, và đến bây giờ đó mới được phục hồi danh dự. Là rất may là chị ấy là một người Phật tử, cho nên không có chấp nhất gì hết đó, cũng không đòi hỏi bệnh viện phải bồi thường gì hết. Thì bệnh viện tình nguyện trao 150 triệu thì chị cũng hoan hỷ nhận vậy thôi, chứ không có đòi hỏi gì, và cam kết không thưa kiện nữa. Chứ cái này mà nếu gặp ở nước ngoài đó thì bệnh viện Ba Vì đó có thể phá sản, người ta có thể đòi đến là 10 triệu Mỹ Kim, 50 triệu Mỹ Kim, 150 triệu Mỹ Kim, tòa án vẫn xử thắng cho gọi là đương đơn vốn là nạn nhân, vì giá trị hạnh phúc vợ chồng và gia đình đó là vô giá. Điều thứ hai, hỷ xả rộng lượng và tha thứ. Người đau nhất ở trong câu chuyện hai gia đình bị trao gọi là nhầm con đó là chị Vũ Thị Hương. Như đã nói là bị hàm oan, bị chồng gọi là chửi mắng, dẫn đến không chịu đựng nổi phải bắt buộc ly dị. Và nỗi đau thứ hai đó là sau khi đó gọi là chia tay với chồng thì toàn bộ tình yêu thương mà trước đây chia dành cho chồng bây giờ đổ dồn hết cho đứa con không thuộc về huyết thống của mình. Thì 6 năm nuôi cậu bé ấy với biết bao nhiêu khó khăn, tình cảm, rồi cái quyến luyến của tình thương đó đã làm cho chị không muốn xa rời. Và tôi đề nghị đó, hai gia đình này, gia đình của anh Hải và chị Hương đó, nên kết nghĩa anh chị em với nhau. Và để cho hai cậu bé này trở thành là hai anh em kết nghĩa với nhau. Và cũng nên đó, gọi là cho phép mỗi một cậu bé có hai cặp cha mẹ ruột và cặp cha mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi 6 năm á nên tiếp tục trở thành là cha mẹ nuôi trọn đời, và cái mối quan hệ giao hảo của cặp vợ chồng hai gia đình này nên tiếp tục được diễn ra, tức là mỗi tuần đó, hoặc là tạo điều kiện cho cậu bé bên nhà anh Hải thăm á là cậu bé bên nhà chị Hương, và tuần sau đó cậu bé bên nhà chị Hương thăm bên cậu bé có gia đình á là anh Hải. Có thể một tuần một lần, một tháng một lần, một năm một lần, để hâm nóng cái tình thân, hâm nóng cái tình thương. Kết quả của sự hòa giải sáng hôm nay là nhờ cả hai bên đều không có tâm hận thù. Đối với gia đình của anh Hải là một niềm vui lớn, vì chồng phải là tin tưởng vợ, vợ tin tưởng chồng, cho nên không hành hạ cảm xúc nha, không biến nhau là trở thành nạn nhân. Do đó cái nhiệm vụ của họ khi thưa kiện là để có được đứa con quý thông của mình. Còn chị Hương vẫn là người bị thiệt thòi lớn nhất thôi, mà chị ấy cũng không chắc. Khi chúng ta khởi lên cái sự cảm thông, đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của hai y tá được phân công ca trực của ngày hôm đó, thì họ rõ ràng đâu có cố tình để ly gián mẹ và con đâu. Chỉ một phút bất cẩn thôi, gắn cái tên lộn thôi là biết bao nhiêu vấn đề pháp lý, rồi tình yêu, rồi gia đình, rồi hôn nhân, rồi đổ vỡ, rồi khổ đau, rồi rối loạn cảm xúc, rồi cả một cái quá trình tái hội nhập lại của hai cậu bé trong hai gia đình mới, mặc dầu đó là huyết thống cùng nhau. Cái hệ lụy đó là rất lớn chứ không đơn giản. Nhưng mà rồi chúng ta phải cảm thông, tha thứ, rộng lượng, vô ngã, vị tha, bao dung, quảng đại để quên đi và khép cái quá khứ khổ đau của 6 năm trước lại. Theo Đức Phật đó, để trải nghiệm hạnh phúc đó, thì có hai điều mà người tu học Phật cần phải làm. Thứ nhất đó, là đừng bao giờ đào mồ cuốc mã nỗi khổ niềm đau quá khứ sống dậy bằng sự tái hâm nóng. qua tiến trình ký ức, qua sự kể lại, than giảng với những nỗi khổ niềm đau mà vốn nó đã kết thúc hôm qua, tuần trước, năm ngoái, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm. Phần lớn chị em phụ nữ bị vướng kẹt vào cảm xúc. Cho nên là khi mà các cái căng thẳng vào ngày đèn đỏ, rồi những mệt mỏi trong thách đấu cuộc sống, rồi những cái căng thẳng đang diễn ra hàng ngày, rồi những cái nghịch cảnh thường làm cho họ đó dễ càm ràm, cằn nhằn, nói dai, nói dài, nói dở, giận dai, giận dài, giận dở, thù dai, thù dài, thù dở, kể dai, kể dài, kể dở, và tự làm mình khổ đau. Người tu học Phật đó thì phải vượt qua cái giới hạn cảm xúc này để được chuyển hóa cảm xúc, làm chủ cảm xúc. Còn quý ông cũng phải thông cảm về cái dòng chảy cảm xúc của vợ mình, con gái mình, mẹ mình, chị mình, em mình, cháu mình, để không phải căng thẳng khi lỡ mà bị càm ràm, cằn nhằn, chì chiết, nói dai, nói dài, nói dở, để cho hạnh phúc gia đình đó vẫn được bảo toàn. Đó là thông cảm về cái dị biệt giới tính. Điều thứ hai theo Đức Phật đó, phải khép tương lai. Tại vì tương lai chưa xảy ra. Người lo lắng về tương lai sẽ dẫn đến căng thẳng và sợ hãi với những giả định. Mà theo các nhà xã hội học đó, cứ 100 điều mà chúng ta quan tâm lo lắng, chỉ có 4%, tức là 4 tình huống diễn ra, và 6% là có cơ hội diễn ra chứ còn chưa chắc diễn ra. Còn 90% còn lại là không có thật. Cho nên á, có những người mà có trách nhiệm cao cộng với nỗi lo đó, thì trở thành là gì? Lo trong, lo hoài, lo ngắn, lo dài, lo trước, lo sau, và chẳng những á, và thực tế là trở thành là kẻ lo tào lao. Thì bây giờ tu học Phật rồi đó, chúng ta phải thấy rõ mấu chốt của hạnh phúc theo Đức Phật á, là bây giờ, tức là cái thời gian đang hiện hữu, và tại đây, tức là cái không gian đang diễn ra, trên nền tảng của nhân quả đúng, nỗ lực đúng và phương pháp đúng. Chứ là nỗ lực làm tất cả những gì có thể, làm đúng phương pháp, có trách nhiệm cao, cam kết cao, kết quả xảy ra như thế nào, hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Thì người như thế đó, chuyện qua rồi thì họ quên đi rất là nhanh. Chuyện chưa xảy ra đó không làm cho họ phải mệt mỏi. Họ nỗ lực á, không nghe thị phi, không kể thị phi, không bàn thị phi, để không làm cho lời thị phi trở thành cơ hội khuấy nhiễu cái bản chất hạnh phúc mà con người xứng đáng để đạt được ở trong đời. Nội chuyển được cái nghiệp nghe thị phi, kể thị phi, nói thị phi, bình phẩm thị phi không á, thì quý bà quý cô đã hạnh phúc được hết 60% rồi. Đó là nghiệp của giới tính nữ. Còn quý ông á, thì bị cái nghiệp sân hận á, chi phối lớn lắm. Chỉ cần tức khí cho một chút, nhìn nó là tức khí một chút xíu, nói một câu tức khí chút xíu là có thể đổ máu, chết chóc, một sống, một còn. Nhưng mà những việc khác đó thì người đàn ông ta rất đơn giản, xề xò, qua loa, không cố chấp, không để bụng. Thì phải nỗ lực, đó là làm chủ được cảm xúc sân hận, vốn mang tính cách hủy diệt và tiêu hủy đối tượng mà mình không thích, không hài lòng, không ưng ý. Để bỏ qua lỗi lầm của người khác đó, chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ để thông cảm. Chẳng hạn như là từ năm 1975 cho đến năm 87, phong trào vượt biên tại Việt Nam á, có một phân nửa, tức là khoảng 2 triệu người làm mồi cho cá dưới biển. 2 triệu người còn sống á, thì phải lập nghiệp lại từ hai bàn tay trắng. Rồi một số sống còn đó đã từng là nạn nhân của hải tặc miền Nam Thái Lan, mà đó là những người đi theo Hồi giáo. Phụ nữ thì bị hiếp dâm, đàn ông thì bị giết chết, tài sản thì bị tịch thu. Sau đó họ cho nạn nhân đó lên một chiếc thuyền, và họ lấy cái thuyền lớn của họ đó chạy theo hình chữ Z, rồi nã gọi là vài chục cái băng AK để cho tất cả những người còn lại trên thuyền phải chết hết. Hàng trăm, hàng ngàn các cái vụ hãm hiếp, cướp giật, bạo động, giết người từ những kẻ hải tặc Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan, trong đó người Việt Nam là nạn nhân rất nhiều. Chúng ta thử đặt vào cái hoàn cảnh sinh ra và lớn lên trong các gia đình Hồi giáo ở miền Nam của Thái Lan thì chưa chắc gì chúng ta đã tốt hơn họ. Vì trong một cái cộng nghiệp đó, môi trường sống đó, điều kiện đó, khó khăn kinh tế, không nghề nghiệp, không kiến thức, thì chỉ có cái nghề đi làm ăn cướp mà. Cướp trên bờ không được thì cướp dưới biển. Mà chính quyền Thái Lan đôi lúc phải bó tay chấm cơm. Những cái hải tặc đó còn điêu luyện hơn cả hải quân của Thái Lan nữa. Thì bây giờ đó thì cái nạn đó, hải tặc ở miền Nam Thái Lan đã được trấn áp rồi. Chứ còn 4 thập niên trước là đó là một vấn nạn lớn của khu vực chứ không phải riêng gì ở tại Thái Lan. Thì đưa cái câu chuyện đó ra để chúng ta thông cảm, đặt mình vào hoàn cảnh của người đó, không trực tiếp giết, không bảo giết, không trực tiếp xúi giật, đồng tình tán dương hỗ trợ giúp đỡ cho các hành động mang lại nỗi khổ niềm đau tha nhân. Và bản thân mình đó cũng phải khởi lên tâm từ bi, thấy rõ được cái giới hạn của người phàm là dễ bị phạm tội về luật pháp, có lỗi về quan hệ dân sự, để chúng ta tha thứ bỏ qua, tạo điều kiện cho người đó quay đầu hướng về bà. Thì bằng cách đó đó, chúng ta đang thương chính mình, giúp cho mình trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Còn bằng không á, hận thù, cố chấp, giữ gìn ở trong bụng, trong gan, trong cái cảm xúc, trong sự suy nghĩ, chúng ta đã đốt cháy toàn bộ các hạnh phúc mà lẽ ra mình xứng đáng để trải nghiệm trong đời. Cho nên là theo dõi báo chí sáng hôm nay đó thì tôi rất cảm kích trước ứng xử của gia đình anh Hải và chị Hương, tha thứ cho hai y tá ca trực của ngày định mệnh đó cách đây 6 năm. Mặc dù hiện nay hai y tá này đang bị đình chỉ công tác theo luật định, bệnh viện phải tổn thất 400 triệu đồng để bồi thường mất danh dự, mất niềm tin của quần chúng, là tổn thất hạnh phúc của gia đình của chị Hương là quá lớn, không thể bù đắp được. Nhưng rồi đó, cái kết cục của cái buổi hòa giải sáng hôm nay là rất là như ý. Cho nên hãy chân thành tán dương những người cao thượng như là chị Hương và anh Hải, để theo đó đó cái tên người được xây dựng trong cộng đồng người Việt Nam thông qua cái sự kiện đau lòng này. Và theo đó đó thì cục tư pháp của Bộ Y tế đó cũng kêu gọi tất cả các bệnh viện trên toàn quốc phải có những biện pháp tốt đẹp hơn, an toàn hơn, tránh các hiện tượng trao nhầm con. Thực ra là có rất nhiều trường hợp trao nhầm con nhưng mà ta chưa biết, ta chưa kiện tụng thôi. Hoặc là có nhiều ông chồng ông xề xò, đứa con này không giống tôi cũng không sao, miễn nó kêu tôi bằng cha là được rồi. Chứ còn việc nhầm lẫn đó là không thể tránh khỏi. Thì qua cái sự kiện này đó thì vấn đề gọi là đặt tên trong treo bảng tên trên các cháu bé phải làm việc cẩn trọng hơn, để không có một sơ suất nào tương tự như trường hợp hai cháu bé ở bệnh viện Ba Vì này. Thì lúc đó đó cái an toàn hạnh phúc trong mỗi gia đình mới có thể được đảm bảo. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, rồi tôi nhắc hai cái câu chuyện thời sự nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Để nói lên một cái điều mà các tổ chúng ta rất sâu sắc khi cho rằng nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp, nhi ngã bất liễu, tùy vô minh sanh, tùy vô minh luân. Mỗi sự vật hiện tượng với cái nhìn của người trí đều là dụng cụ và dữ liệu Phật pháp, nhưng vì do vì con vô minh cho nên phải chạy theo dòng si mê và bỏ cái cơ hội tận dụng các dữ liệu này. Còn lục tổ huệ năng ở trong kinh Pháp Bảo Đàn này nói rất rõ, lìa khỏi thế gian này mà tìm sự giải thoát đó, cũng chẳng khác nào cái hiện tượng của kẻ ngốc đi tìm lông rùa và sừng thỏ.
Vì rùa thì không có lông và thỏ thì không có sừng, ngoài cái sự tưởng tượng phong phú và dễ hay là hư cấu, chứ còn thực tế thì không có. Và tổ Huệ Năng đúc kết lại, muốn giải quyết các vấn đề khổ đau của kiếp người, chúng ta phải sử dụng dữ liệu kiếp người này trên quả địa cầu này, mà từng có Phật học thường gọi là cõi ta bà. Đang khi một trường phái Tịnh Độ tông cực đoan của Trung Hoa đưa ra chủ trương 6 chữ đó: yểm ta bà, hân Tịnh Độ, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là gì? Chán ghét cõi ta bà và mong mỏi sanh về Tây Phương, của Đức Phật A Di Đà. Cái động cơ tu mà dựa vào tâm tham và tâm sân là nó thua rồi. Yểm ta bà nó thuộc về sân, hân Tịnh Độ nó thuộc về tâm tham lam, thì cái kết quả tu không thể nào tốt được. Đang khi trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy rất rõ điều kiện thứ tư để được giảng sanh Tây Phương đó, đó là quán pháp âm. Khi nhìn thấy, nghe thấy suối chảy, thông reo, gió thỏm, mây bay, chim ca lăng tần già, chim cộng mạng hót líu lo, thì người tu học Phật ở trên cõi Tây Phương đó thấy đó là gì? Phương tiện chuyên đạt tứ thánh đế, bát chánh đạo, bảy tố giác ngộ và 37 điều kiện dẫn đến sự tỉnh thức. Nếu mà hiểu theo nghĩa bóng là gì? Sử dụng dữ liệu của cuộc sống này để hướng đến sự giác ngộ, giống như là hoa sen sử dụng hiện tượng bùn nhơ nước động để làm cho nó có đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt và đặc biệt hơn các cái chủng loại hoa còn lại. Chính vì thế mà trong Phật giáo Đại Thừa, hoa sen á là biểu tượng của trí tuệ. Cái trường đọc Na-lan-đà do Phật giáo Đại Thừa thành lập vào thế kỷ thứ 5 tại Na-lan-đà, đó là trường đại học đầu tiên trên toàn cầu. Thì Na-lan-đà đó được phối hợp bởi hai yếu tố: Na-lâm tức là hoa sen, đà đó có nghĩa là nơi chu cấp. Ráp với cái từ Na-lan-đà lại, chúng ta có nghĩa là nơi chu cấp hoa sen, và hoa sen có nghĩa là trí tuệ. Và điều đó được hiểu là gì? Đại học Na-lan-đà là nơi tạo ra các mặt trí, tạo ra thành phần tri thức lỗi lạc nhất của thế giới. Như vậy, kết luận của buổi pháp hội hôm nay đó mà tôi muốn gửi đến cho tôn đức, đó là chúng ta nên tập trung vào nhân thừa. Từ triết học và xã hội học, chính trị học gọi đó là chủ nghĩa nhân đạo, tức là lấy con người làm trọng tâm, quan tâm đến con người, chăm sóc con người, giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, chứ đừng có đưa các thực phẩm giác ngộ giải thoát mà người tại gia nhón chân bó tay không thể nào đạt được. Ngay cả người xuất gia chúng ta, 100 người đi tu, đến lúc làm hòa thượng và đi trưởng còn lại chừng 30 người là nhiều, có nơi chứ còn lại có vài ba người thôi, còn lại đó là lê rụng, giống như là hiện tượng trứng cá và bông xoài. Một cơn gió thoảng ngang qua, cây trứng cá là rất lịch địch, cái là bông xoài thì là rụng gần hết, chỉ một thiểu số đậu trái thôi. Cái hiện tượng đó là chúng ta biết quá rõ trong bất cứ một truyền thống tâm linh nào của Phật giáo ở Việt Nam, Tây Tạng, Trung Quốc, Đài Loan hay là các nước Nam Tông, không có ngoại lệ. Chẳng có lý do gì mà chúng ta đi hứa hẹn với Phật tử tại gia là giác ngộ được, giải thoát được ngay trong một kiếp người, đang khi họ còn có tình yêu và đời sống tính dục, rồi hưởng thụ năm khóa lạc giác quan, vốn là những điều kiện mà theo Đức Phật á gây trở ngại tâm, dẫn đến dây tham ái, dân sân hận, dây si mê, dây hôn trầm, dây thủy miên, dây trạo cử, dây hở quá, trói buộc cái sự tự do và giải thoát của tâm lại. Cho nên người tại gia đạt được đó là các phước báo thôi, bao gồm phước tướng, phước sức khỏe tuổi thọ, phước tài sản đủ đầy, phước thuận duyên và phước trí tuệ. Nếu chúng ta đổi cái phong cách làm đạo theo hướng đó thì dân số Phật tử ở trong nước, ở mỗi chùa đó chắc chắn là ngài sẽ gia tăng đó. Đó là điều mà tôi nói hồi nãy, đầu bếp giỏi phải cung ứng thực phẩm phù hợp với khẩu vị của thực khách. Restaurant nào, quán ăn nào, quán cơm nào mà tài xế đậu nhiều
khách thập phương đến nhiều thì chúng ta biết rằng là chỗ đó khẩu vị khá, giá thành phải chăng, cho nên đó người ta đến. Còn chỗ nào á có ca ngợi cỡ gì đi nữa mà tới đó chỉ có le que vài ba bạn, người ta biết là cái khẩu vị này phù hợp với lại đầu bếp thôi chứ phù hợp với người ăn. Thế giờ tương tự, tại sao Công giáo Tin Lành Hồi giáo từ 800 triệu cho đến 1 tỷ dân số trên toàn cầu, Phật giáo chúng ta lợi thế về triết lý, lợi thế về đạo đức, lợi thế về pháp tu, lợi thế về chuyển hóa, lợi thế về trị liệu và lợi thế trở thành thánh nhân, tại sao chúng ta có 450 triệu tín đồ trên toàn cầu? Là bởi vì cách thức làm đạo của chúng ta chưa phù hợp với quần chúng đại gia. Lấy những cái dữ liệu thời sự, dữ liệu của cuộc sống, chúng ta lồng ghép tư tưởng Phật giáo vào, đảm bảo là người nghe ta hiểu được liền. Thì cái sự kiện đó là thời sự mà ai cũng nghe, cũng biết, cũng thấy, cũng được kể. Nhưng phân tích Phật giáo vào trong đó là từ đầu người ta giác ngộ ra nhiều vấn đề lắm. Và người ta mới thấy là từ trên trời dưới đất, từ các cái ngõ ngách của cuộc sống, không có cái việc gì góc độ nào mà đạo Phật với triết lý của Đức Phật không chạm đến. Thì từ đó người ta mới cảm thấy là Đức Phật đi trước thời đại, Đức Phật là siêu việt thế gian, là không bị lỗi thời, cho nên người ta mới tình nguyện từ thiện cảm trở thành là đệ tử của Đức Phật. Và với tinh thần đó đó, thì tôi tha thiết cầu chúc chư tôn đức tăng ni, đặc biệt là ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Hồ, cũng như là quý tôn đức làm trụ trì trên mấy chục ngôi chùa ở huyện này, thân khỏe tâm an, pháp vị sung mãn, Phật sự hanh thông, để góp phần xây thêm nhiều chùa, mở thêm nhiều đạo tràng và giúp cho nhiều người trở thành Phật tử. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.